Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam hôm 28 tháng 11 bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được giữa Israel và nhóm Hezbollah và kêu gọi thực hiện thỏa thuận nhằm hướng đến hòa bình lâu dài và bền vững trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khi trả lời câu hỏi của báo chí hôm 28 tháng 11 nói, Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Bà Hằng nói thêm rằng, chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza, chấm dứt xung đột, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Israel và Hezbollah tại Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 27 tháng 11 sau khi cả hai chấp nhận một thỏa thuận do Hoa Kỳ và Pháp làm trung gian. Đây được xem là một thành tựu ngoại giao hiếm hoi trong một khu vực đang bị tàn phá bởi xung đột, giúp chấm dứt cuộc đối đầu đẫm máu nhất giữa Israel và nhóm chiến binh Hezbollah trong nhiều năm, theo Reuters. Theo thỏa thuận, Israel sẽ rút quân dần trong vòng 60 ngày, trong khi quân đội Lebanon kiểm soát lãnh thổ gần biên giới với Israel để đảm bảo Hezbollah không xây dựng lại cơ sở hạ tầng tại đó. Ngoài ra, phía Israel không được tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào các mục tiêu của Lebanon bằng đường bộ, đường không hoặc đường biển. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã phải đối mặt với một số sự phản đối đối với thỏa thuận này từ bên trong chính phủ liên minh của ông, nói rằng lệnh ngừng bắn sẽ cho phép Israel tập trung vào mối đe dọa từ Iran, bổ sung nguồn cung cấp vũ khí đã cạn kiệt và cho quân đội nghỉ ngơi, đồng thời cô lập Hamas, nhóm phiến quân đã gây ra chiến tranh trong khu vực khi tấn công Israel từ Gaza vào năm ngoái. Iran bị cáo buộc là nước hậu thuẫn chính cho cả nhóm Hamas và Hezbollah. Các cuộc không kích của Israel vào Lebanon đã giết chết ít nhất 3.961 người và làm bị thương 16.520 người khác kể từ tháng 10 năm 2023. Reuters dẫn dữ liệu từ Bộ Y tế Lebanon cho biết hôm thứ Năm. Các số liệu này không phân biệt giữa thường dân hay là chiến binh. Trong khi đó, các cuộc không kích của Hezbollah đã giết chết 45 thường dân ở miền Bắc Israel và cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Theo chính quyền Israel, ít nhất 73 binh sĩ Israel đã thiệt mạng ở miền Bắc Israel, cao nguyên Golan và trong khi chiến đấu ở miền Nam Lebanon. Sau khi thỏa thuận có hiệu lực, hàng ngàn người dân Lebanon đã phải di dời trước đó, đã bắt đầu trở về nhà của họ. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi đạt được thỏa thuận, Israel và Hezbollah đã cáo buộc nhau vi phạm. Quân đội Israel cho biết lực lượng không quân của họ đã tấn công một cơ sở được Hezbollah sử dụng để lưu trữ tên lửa tầm trung ở miền Nam Lebanon hôm 28 tháng 11. Cùng ngày, Israel cũng tuyên bố đã nổ súng vào những nghi phạm cùng các phương tiện ở khu vực phía Nam, cho rằng đó là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn. Ngược lại, nhà lập pháp của Hezbollah Hassan Fadallah và quân đội Lebanon sau đó cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn nhiều lần vào ngày 27 và 28 tháng 11. Tình trạng này khiến cho lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày với hy vọng đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn càng trở nên mong manh. Cuộc không kích của Israel vào ngày 28 tháng 11 là cuộc không kích đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 27 tháng 11. Các nguồn tin an ninh Lebanon và đài truyền hình Al Jadid cho biết vụ việc xảy ra gần Basaria, phía bắc của sông Litani. Thủ tướng Israel Netanyahu sau đó cho biết ông đã chỉ đạo quân đội chuẩn bị cho cuộc giao tranh dữ dội nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm, vẫn theo Reuters.
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc hôm 29 tháng 11 vừa kết thúc chuyến tuần tra liên hợp kéo dài 5 ngày tại vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ, truyền thông trong nước đưa tin. Đây là chuyến tuần tra liên hợp lần thứ hai trong năm nay và là lần thứ 9 giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước kể từ khi Hiệp định nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam, Trung Quốc hết hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2020. Chuyến tuần tra liên hợp này trải dài 255,5 hải lý với 13 điểm, từ cách 13 hải lý phía đông đảo Trần thuộc tỉnh Quảng Ninh cho đến cách 50 hải lý về phía đông bắc đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị, trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ, thông tấn xã Việt Nam cho biết. Trong khuôn khổ chuyến tuần tra, cảnh sát biển hai nước đã hội đàm, điện đàm, giám sát, kiểm tra tàu cá của ngư dân hai nước đánh bắt trong vùng biển gần đường phân định Vịnh Bắc Bộ, giao lưu nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, theo trang web của Cảnh sát biển Việt Nam. Thành phần của chuyến tuần tra liên hiệp này về phía Việt Nam có biên đội tàu CSB-8004 và CSB-8003 do Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát Biển 1 làm chỉ huy trưởng, Còn về phía Trung Quốc có biên đội tàu 4301 và 4304 do ông Chiêm Đặc Đông, Phó Cục trưởng Phân cục Nam Hải, cách Trung Quốc gọi Biển Đông, làm chỉ huy trưởng, hãng tin nhà nước cho biết. Ngoài ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành ven biển phía Bắc, Cục Hải quan Hải Phòng cũng cử người tham gia chuyến tuần tra liên hợp này bên phía Việt Nam. Đến sáng 29 tháng 11, biên đội tàu CSB-8004, CSB-8003 đã cập cảng Hải đoàn 11 ở Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, kết thúc chuyến tuần tra, cũng theo Thông tấn xã Việt Nam. Đại tá Lương Cao Khải được hãng tin này dẫn lời nói rằng chuyến tuần tra liên hợp này thể hiện sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng thực thi pháp luật trên biển, có ý nghĩa rất lớn đối với ngư dân, vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước và xây dựng Vịnh Bắc Bộ thành vùng biển hòa bình, ổn định và tôn trọng pháp luật. Vịnh Bắc Bộ đã được Việt Nam và Trung Quốc ký hiệp định phân định hồi cuối năm 2000, chia vịnh này ra làm hai với đường phân định nối 21 điểm từ cửa sông Bắc Luân ra đến cửa vịnh, vốn là một đường thẳng nối từ đảo Cồn Cỏ đến mũi Oanh Ca của đảo Hải Nam Trung Quốc. Hiệp định có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2004. Kể từ khi ký hiệp định phân định, vùng biển này tương đối yên bình so với những nơi khác trên Biển Đông. Tuy nhiên, hồi tháng 3 năm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tuân thủ hiệp định cũng như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 sau khi Bắc Kinh tuyên bố đường cơ sở mới ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ bằng cách vẽ đường cơ sở thẳng.
Việt Nam có kế hoạch mua thêm máy bay, khí đốt tự nhiên hóa lỏng và các sản phẩm khác từ Hoa Kỳ khi các quan chức chính phủ chuẩn bị cho giai đoạn thuế quan mới từ chính quyền Trump sắp tới. Bloomberg VN Express dẫn thông tin từ Hội nghị Thượng đỉnh Việt-Mỹ hôm 27 tháng 11 cho biết. Để thúc đẩy thương mại hài hòa và bền vững với Mỹ, Việt Nam có kế hoạch mua thêm các sản phẩm từ Mỹ, bao gồm máy bay, khí hóa lỏng, trang thiết bị an ninh, chip AI. VN Express dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ ở Hà Nội với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper, các quan chức và đại diện doanh nghiệp hai nước. Lời đe dọa áp thuế toàn cầu của Tổng thống đắc cử Donald Trump là một trong những bất ổn lớn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường hồi đầu tháng này đã cảnh báo về những nguy cơ của một thế giới có mức thuế quan cao hơn khi ông nói với các nhà lãnh đạo APEC tại Peru rằng chiến tranh thương mại chỉ dẫn đến suy thoái, xung đột và nghèo đói, vẫn theo Bloomberg. Theo nhận định của một số chuyên gia với tờ South China Morning Post, trong khi quan hệ dân sự và ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ vẫn được duy trì ổn định, khả năng áp thuế dưới thời chính quyền mới ở Washington là mối lo ngại thường trực đối với Việt Nam khi thương mại hai chiều của nước này với Hoa Kỳ tiếp tục tăng. Trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã gọi Việt Nam là nước lạm dụng tồi tệ nhất thương mại Mỹ. Ông Zachary Abuja, một chuyên gia về Đông Nam Á và là giáo sư tại Học viện Chiến tranh Quốc gia ở Washington, nói với tờ South China Morning Post rằng ông Trump có thể đe dọa sẽ lật ngược quyết định mới đây của chính quyền đương nhiệm là không dán nhãn Việt Nam là nước thao túng tiền tệ. Chuyên gia này cho rằng không có quốc gia nào ở Đông Nam Á phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn Việt Nam trong nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của ông Trump. Lý do là vì Việt Nam có tỷ lệ xuất khẩu trên GDP cao nhất trong khu vực, chiếm đến khoảng 85% nền kinh tế, và xuất khẩu sang Mỹ chiếm 21% nền kinh tế. Vì vậy, bất kỳ đợt tăng thuế nào do chính quyền Trump áp đặt sắp tới cũng sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đến Việt Nam, vẫn theo lời của giáo sư Abuja nói với tờ South China Morning Post. Trong khi Việt Nam đang chờ đợi xem họ có thể phải đối mặt với những biện pháp nào từ Mỹ, thì Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đưa ra những lời đe dọa cụ thể đầu tiên vào hôm thứ Hai, nói rằng ông sẽ áp dụng thêm 10% thuế quan đối với hàng hóa từ Trung Quốc và 25% thuế quan đối với tất cả các sản phẩm từ Mexico và Canada. Năm ngoái, tổng lượng hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ là 9,8 tỷ đô la, trong khi lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam sang nền kinh tế lớn nhất thế giới cao hơn gấp 12 lần, đạt 118,9 tỷ đô la, dẫn đến thặng dư thương mại lớn có lợi cho Hà Nội, biến quốc gia Đông Nam Á trở thành một trong những mục tiêu chính của các chính sách tái cân bằng thương mại của ông Trump. Việc Hà Nội cam kết mua thêm một lượng lớn thiết bị quân sự từ Mỹ, theo nhận định của giáo sư Alexander Vu Vinh, thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii, là để thể hiện thiện chí của mình với Washington. Ông nói với South China Morning Post rằng Hà Nội tin rằng ông Trump có xu hướng nhìn nhận các mối quan hệ theo hướng có đi có lại và biết cách làm ông ấy vui. Tuần trước, Mỹ đã chuyển giao 5 trong số 12 máy bay huấn luyện T-6C đầu tiên cho Việt Nam. Đây là lô hàng vũ khí lớn nhất được Mỹ chuyển tới quốc gia Đông Nam Á kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nói việc chuyển giao máy bay huấn luyện T-6C sẽ tăng cường năng lực phòng thủ tự lực của Việt Nam. The Voice of America, VOA. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 27 tháng 11 thúc giục Hoa Kỳ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với một số công nghệ và bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Reuters và trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam cho hay, phát biểu của ông Chính được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ ở Hà Nội vào ngày 27 tháng 11, với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper và các quan chức đại diện doanh nghiệp hai bên. Reuters dẫn lời ông Chính phát biểu tại hội nghị rằng, chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam, đối với một số công nghệ. Ông nói, chúng tôi không chiến đấu với bất kỳ ai, vậy tại sao quý vị vẫn duy trì lệnh cấm vận? Hoa Kỳ hiện đang hạn chế Việt Nam tiếp cận vũ khí hóa học và sinh học, cũng như những công nghệ được coi là quan trọng đối với an ninh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Việt Nam đã được phép nhập khẩu những vũ khí thông thường từ Mỹ, cũng như một số công nghệ hạt nhân và tên lửa. Ông Chính cho biết Việt Nam đang tập trung làm các dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế, như nhà máy điện nguyên tử, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các sân bay, cảng biển lớn, hệ thống đường bộ cao tốc, phát triển cả 5 loại hình giao thông vận tải, các trung tâm trung chuyển quốc tế, bảo đảm cung ứng điện, xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia, khai thác các không gian phát triển mới như không gian vũ trụ, không gian ngầm, không gian biển, v.v. Ông đề nghị các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục tăng cường hợp tác đầu tư vào Việt Nam trong những lĩnh vực ưu tiên trên, theo báo Chính phủ. Ông Chính cũng cho biết thêm rằng Việt Nam muốn phát triển thông tin liên lạc vệ tinh và đang đàm phán với gã khổng lồ về hàng không vũ trụ SpaceX của Mỹ. Ngoài ra, Thủ tướng Việt Nam cũng nhắc lại lời kêu gọi Hoa Kỳ công nhận quốc gia do Cộng sản điều hành là nền kinh tế thị trường, một động thái có thể giúp giảm thuế quan đối với các giao dịch bị trừng phạt, theo Reuters. Ông Chính tuyệt nhiên không đề cập gì đến khả năng Hoa Kỳ sẽ áp thuế đối với Việt Nam, mặc dù chính quyền Trump sắp tới đã đe dọa sẽ áp thuế lên tới 20% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu. Việt Nam là nước xuất khẩu đáng kể sang Hoa Kỳ và có thặng dư thương mại lớn với Washington. Năm ngoái, thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ lên đến khoảng 100 tỷ đô la, biến quốc gia Đông Nam Á trở thành một trong những mục tiêu chính của các chính sách tái cân bằng thương mại của ông Trump.
Ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, hôm 29 tháng 11 đã bị tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh kết án 28 năm tù cho hai tội danh là nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi trong vụ án Xuyên Việt Oil theo báo chí trong nước. Cụ thể về tội nhận hối lộ, ông Thọ nhận mức án 15 năm tù, còn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, ông nhận mức án 13 năm tù. Ngoài ra, ông còn bị phạt bổ sung mỗi tội danh 100 triệu đồng, tổng cộng 200 triệu đồng cho hai tội danh, Tuổi Trẻ cho biết. Ông Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 1 triệu đô la Mỹ, gậy đánh golf tiền tỷ, xe Mercedes S450 và đồng hồ Patek Philippe từ bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty Xuyên Việt Oil, theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, được báo Tiền Phong dẫn lại. Ông Thọ được cho là đã nhận hối lộ từ bà Hạnh từ khi ông còn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Vietinbank để cấp giới hạn tín dụng và kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil. Khi trở thành bí thư Bến Tre, ông bị cáo buộc đã tác động đến giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre để cho Xuyên Việt Oil vay với điều kiện ưu đãi, cũng theo kết luận điều tra. Hội đồng xét xử phán quyết rằng cần xử lý nghiêm ông Thọ vì ông là người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án, nhưng cho rằng ông Thọ cũng chỉ vì muốn tận dụng mối quan hệ với Xuyên Việt Oil để phát triển kinh tế xã hội tỉnh, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, và bản thân ông Thọ đã nộp lại 34 tỷ đồng nên được giảm nhẹ một phần hình phạt, theo tường thuật của trang mạng VN Express. Trong cùng vụ án, Bà Mai Thị Hồng Hạnh nhận mức án 11 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, tổng hợp là 30 năm tù, theo tuổi trẻ. Ngoài ra, một số quan chức Bộ Công Thương cũng bị kết án tù vì nhận hối lộ của bà Hạnh để cấp phép cho Xuyên Việt Oil kinh doanh xăng dầu, mặc dù công ty này không đủ điều kiện. Cụ thể, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận án 3 năm tù, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông nhận án 7 năm tù, các Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An nhận các mức án lần lượt là 7 năm và 4 năm tù.
Giáo hoàng Francisco vừa chứng thuận việc ban hành sắc lệnh công nhận cuộc tử đạo của cố linh mục Trương Bửu Diệp, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Đây được xem là một bước tiến trong tiến trình phong thánh cho cha Diệp, ghi dấu việc giáo hội chính thức công nhận ông đã hy sinh mạng sống vì đức tin. Vatican loan tin việc ban hành lệnh tuyên phong chân phước, gọi là Á Thánh, nói trên khi giáo hoàng tiếp kiến Đức Hồng Y, Marcio Semeraro, Bộ trưởng Bộ Tuyên Thánh hôm 25 tháng 11, trong thông cáo báo chí của Tòa Thánh Vatican. Cuộc tử đạo của tôi tới Chúa Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, Linh Mục Triều, sinh ngày 1 tháng 1, 1897 tại Tân Đức, Việt Nam, bị giết hại vì lòng căm thù đức tin, thông cáo viết. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ đưa ra bình luận về thông cáo của Văn phòng Báo chí Vatican, nhưng chưa được trả lời. Cha Diệp, một linh mục giáo phận, sinh năm 1897 tại tỉnh An Giang, chịu tử đạo vào năm 1946 trong thời kỳ hỗn loạn ở miền Nam Việt Nam, giữa các bên gồm Việt Minh, thực dân Pháp, Nhật và các phe phái địa phương. Ngoài ra, giáo hoàng cũng cho phép Bộ Tuyên Thánh ban hành sắc lệnh liên quan đến tiến trình phong thánh chân phước và phong thánh cho 5 nhân chứng đức tin khác. Các trang Vatican News, Catholic Connect cho hay, việc công bố sắc lệnh này đưa vị thánh quá cố của Việt Nam tiến gần hơn đến việc được phong chân phước giai đoạn cuối cùng trước khi được tuyên thánh. Ông Trương Bửu Diệp được thụ phong linh mục vào năm 1924 và phục vụ tại nhiều giáo xứ. Trong thời kỳ chiến tranh, ông đã chọn ở lại với đoàn chiên của mình ở Tắc Sậy, tỉnh Bạc Liêu, dù biết rõ nguy hiểm đang cận kề. Cho đến nay, vẫn còn nhiều nguồn thông tin khác nhau về việc ai đã sát hại ông. Trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam hôm 26 tháng 11 cho biết, mặc dù được khuyên nên ẩn náu ở một nơi an toàn, nhưng vì muốn bảo vệ quyền của người dân, không muốn từ bỏ cộng đoàn, nên vào ngày 12 tháng 3 1946, cha Diệp bị một nhóm dân quân cùng với những người khác bắt làm tù binh. Cha bị nhốt trong kho gạo, đưa đi thẩm vấn. Vài ngày sau, người ta phát hiện thi thể của cha đã bị giết và biến dạng dưới mương nước. Trong khi đó, trang tin của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hôm 27 tháng 11 nhắc đến bản tin hôm 25 tháng 11 của trang tin Asia News, trong đó nêu lý do cha Diệp bị giết. Cha Diệp cuối cùng đã bị bắt bởi những người Nhật đào ngũ liên minh với Việt Minh của Hồ Chí Minh. Ngài đã hy sinh, dâng hiến mạng sống của mình để đổi lấy những giáo dân bị giam cầm. Giáo hoàng đã ký sắc lệnh công nhận cuộc tử đạo của linh mục người Việt Nam Francisco Xavier Trương Bửu Diệp dưới bàn tay của phiến quân cao đài sau khi ông bị bắt làm tù binh cùng với những người dân nghèo mà ông ra sức bảo vệ. Trang Catholic Communication News loan tin hôm 27 tháng 11. Việc công nhận sự tử đạo của Ngài mở đường cho việc phong chân tước cho Ngài. Hội đồng Giám mục Việt Nam cho hay, với việc nhìn nhận sự tử đạo bị giết vì thù ghét đức tin vào ngày 12 tháng 3 1946 tại Tắc Sậy, cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp sẽ được tôn phong chân phước trong thời gian được ấn định. Ông John Nguyễn, giám đốc điều hành của hội Trương Bửu Diệp Foundation, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại bang California, Mỹ, viết cho VOA hôm 27 tháng 11. Sắc lệnh được công bố vào ngày 25 tháng 11 là nguồn vui sâu sắc cho hơn 15.000 thành viên của hội Trương Bửu Diệp, mà còn là dịp hy vọng và đón tin mừng cho toàn thể cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Điều này mang lại niềm hy vọng mới rằng cha Trương Bửu Diệp sẽ sớm được phong chân phước trong thời gian rất gần. Ngoài ra, hội Trương Bửu Diệp cũng bày tỏ niềm tự hào về sự đóng góp của hội vào quá trình phong thánh của cha Diệp. Kể từ năm 2012, tổ chức này đã đi đầu trong nỗ lực thu thập gần 25.000 đơn kiến nghị được gửi trực tuyến đến hội Trương Bửu Diệp Foundation, cùng với hơn 18.000 đơn kiến nghị được thu thập trực tuyến, vị đại diện của Trương Bửu Diệp Foundation cho hay. Những lời thỉnh nguyện cầu này thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm tập thể của các tín hữu trong việc vận động phong thánh cho cha Diệp. Nhờ vào những nỗ lực phối hợp này, giáo phận Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc hồ sơ điều tra đệ trình lên Vatican, ông John Nguyễn đưa ra nhận xét. Giới quan sát nhận định rằng việc Vatican sắp phong chân phước cho Linh Mục Diệp có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với giáo hội Công giáo Việt Nam mà còn đối với các giáo hội khác trên thế giới. Mục sư Nguyễn Hồng Quang ở thành phố Hồ Chí Minh nêu nhận định với VOA.
Thì việc Đức Giáo Hoàng phong thánh nó mang cái ý nghĩa tôn giáo và trong khoảng 2 triệu rưỡi tín đồ Kitô giáo cảm thấy đó là một sự tri ân, một sự biết ơn và một cái gương để cho những người Kitô hữu dấn thân hơn. Việc phong thánh này nó làm cho cái ý nghĩa lớn trên tầm quốc tế của người Công giáo Việt Nam.
Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh ở Mỹ nêu nhận định, đây là việc công nhận Đức Anh Hùng, tức công nhận sự tử đạo của Ngài, có nghĩa là cái chết ấy là hành vi tử đạo. Sự công nhận này là một bước tiến lớn. Luật sư Nguyễn Văn Miến, một người Công giáo đang sinh sống tại Mỹ, nêu ý kiến với VOA.
Đối với người Việt Nam, từ mấy chục năm nay, thì tới viếng cha Trương Bửu Diệp giống như là một bậc thánh vậy. Bởi vì là họ tới, họ cầu nguyện và họ được những cái ơn ích mà họ cầu nguyện. Tức là cha Trương Bửu Diệp á, giống là một cái bậc mà đạo đức mà đã có một sự hy sinh về bảo vệ cái con chiên của mình. Và người ta tới cầu nguyện thì cha Trương Bửu Diệp đã chuyển cầu cái lời nguyện lên cho Linh Thiên Chúa và người ta đã được cái ý nguyện.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.